Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có tin quan trọng tuần qua, thời sự, niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua của chúng tôi.
Tin Vatican. Tuần tĩnh tâm mùa chay năm nay của giáo triều Roma được khai mạc hôm chiều Chủ nhật hôm qua, mùng 10 tháng 2, và sẽ kết thúc vào ngày 16 tháng 2. Năm nay, vị giảng thuyết là Đức Hồng Y Albert Van Hoy, dòng tên người Pháp, vốn là một chuyên gia kinh thánh và đã từng là thư ký của Ủy ban Quốc tế về Kinh Thánh. Với chức vụ này, Đức Hồng Y đã là một cộng tác viên của Đức Thánh Cha khi Ngài còn đứng đầu Bộ Giáo lý Đức Tin kiêm Chủ tịch Ủy ban Kinh Thánh Quốc tế. Là một nhà nghiên cứu sâu rộng về lá thư gửi giáo đoàn Do Thái, cho nên Đức Hồng Y Văn Hoài đã mượn một câu trong lá thư này để làm chủ đề cho tuần tĩnh tâm mùa chay cho giáo triệu Roma. Đó là câu: trong Chúa Kitô, hãy nhận ra vị Thượng Tế của chúng ta. Nhờ có một vị Thượng Tế, đứng đã vượt qua các tầng trời là Chúa Giêsu Kitô, chúng ta hãy đứng vững trong sự tuyên xưng đức tin. Đức Hồng Y Văn Hoài đã được Đức Thánh Cha nâng lên bậc Hồng Y vào năm 2006. Nhân dịp này, phát biểu trên đài phát thanh Vatican, Đức Hồng Y đã nói rằng, trở thành Hồng Y thiết yếu là thấy mình gắn liền với tòa thánh một cách đặc biệt. Đối với vị Hồng Y này, làm Hồng Y là một đòi hỏi rất lớn, vì phải chia sẻ những mối quan tâm của Đức Thánh Cha về đời sống giáo hội. Tin Roma. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư lễ tro vừa qua, Đức Thánh Cha đã kêu gọi mọi người hãy hoán cải. Đức Thánh Cha đã nói rằng, mùa chay là một cuộc tĩnh tâm dài để các tín hữu Kitô tái khám phá đức tin. Trong ý nghĩa ấy, hoán cải có nghĩa là để cho Chúa Giêsu chinh phục và cùng với Ngài trở về với Chúa Cha. Như vậy, hoán cải cũng có nghĩa là khiêm tốn học nơi Chúa Giêsu và đi theo bước chân của Ngài. Nhắc đến ý nghĩa của ngày thứ tư lễ tro, Đức Thánh Cha nói rằng, đây là dịp để chúng ta bắt đầu lại một cuộc hành trình sống tin mừng và kinh tân nội tâm trong tinh thần cầu nguyện, sám hối, bố thí và chay tịnh. Tụ trung, đây là một thời gian phụng vụ để chuẩn bị mừng đại lễ vừa qua, trọng tâm của năm phụng vụ. Về ý nghĩa của việc rắc tro trên đầu, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, đây là cử chỉ tượng trưng đưa chúng ta vào cuộc tĩnh tâm mùa chay. Ngài nhắc lại rằng, trong thời giáo hội tiên khởi, đây là thời gian ưu biệt để chuẩn bị các dự tòng đón nhận phép rửa và bí tích thánh thể, được cử hành trong đêm vọng phục sinh. Sau bài huấn dụ về ý nghĩa của mùa chay, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hiệp ý cầu nguyện cho người dân tại Cộng hòa Chad. Đức Thánh Cha kêu gọi các phe phái tại đây hãy buông khí giới để ngồi vào bàn hội nghị và hòa giải với nhau. Tin Manila, Phi Luật Tân. Đức Hồng Y Gaudencio Rosales, Tổng giám mục Manila, Phi Luật Tân, vừa kêu gọi dân chúng hãy chống trả lại tội lỗi và giúp đỡ tha nhân. Trong sứ điệp mùa chay được đọc trong các nhà thờ trong Tổng giáo phận hôm thứ Tư lễ tro vừa qua, Đức Hồng Y Rosales nhắc lại rằng, mùa chay là thời gian cầu nguyện, kim khem và chay tịnh để giúp người tín hữu bước theo Chúa Giêsu là đấng đã chịu chết và sống lại để giải thoát con người khỏi tội lỗi và sự dữ. Theo Đức Hồng Y Tổng giám mục Manila, ngoài các cử hành phụng vụ, Chúa còn mời gọi các tín hữu hãy sống có kỷ luật và cầu nguyện, hầu có thể mang lại thiện ích cho người khác. Đức Hồng Y Rosales nhấn mạnh như sau: đây là thứ chay tịnh mà tôi cho là tốt nhất. Hãy giải thoát những kẻ bị giam cầm một cách bất công, trả tự do cho người bị áp bức, chia sẻ cơm bánh với người đói khát, cho người bị áp bức và không nhà cửa có nơi trú ngụ, cho kẻ trần truồng được ăn mặc và không quay lưng lại với người khác. Vào cuối tháng Giêng vừa qua, Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân cũng đã gửi cho toàn thể dân Chúa một sứ điệp có tựa đề Mùa Chay là thời gian để cùng đồng hành tiến về sự canh tân. Trong tài liệu này, các Đức Giám mục Phi Luật Tân nhấn mạnh rằng thời gian chuẩn bị mừng lễ phục sinh phải là khởi đầu của sự canh tân và hoán cải sâu xa. Đây là lúc để chiến đấu chống lại kẻ thù bên trong mỗi người là kiêu ngạo, tham lam, đam mê quyền lực và của cải. Đặc biệt, các Đức Giám mục Phi mời gọi các tín hữu hãy cùng nhau chống lại các tệ nạn xã hội. Theo các vị chủ chăn, đây là một cuộc rao giảng tin mừng đích thực, bởi vì mệnh lệnh của Chúa là chúng ta phải quan tâm đến nhau, ra khỏi bản thân để đến với kẻ khác. Tin Sri Lanka. Như Chúa Giêsu trên thập giá, Sri Lanka khao khát công lý, tình thương và hòa bình. Đó là tựa đề của sứ điệp mùa chay năm nay của Đức cha Anthony Pereira, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Sri Lanka. Trong sứ điệp, Đức cha Pereira đã giải thích cho tín hữu về sự cần thiết phải chịu đựng đau khổ vì cuộc nội chiến để noi gương Chúa Kitô và múc lấy niềm hy vọng. Đức cha Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Sri Lanka viết như sau. Trên thập giá, Chúa Giêsu đã biết rõ rằng Ngài vô tội, nhưng bị buộc phải chịu đau đớn, áp bức và cái chết, để nhân danh những người vô tội chiến thắng sự dữ. Chúa Giêsu đã dâng lên Thiên Chúa chiến thắng của Ngài. Ngài biết rằng xương qua đau khổ của Ngài, lời Kinh Thánh được ứng nghiệm. Theo Đức cha Pereira, dân Sri Lanka đang trải qua một tình trạng tương tự như Chúa Giêsu trong cuộc tử nạn. Ngay cả vô tội, xã hội Sri Lanka cũng phải chịu đựng bạo động, đau khổ, nghèo đói, lạm dụng, bóc lột, không thức ăn, không nhà ở, không phương thế tự vệ. Dân chúng cũng bị đóng đinh vào thập giá và khát khao hòa bình, tình yêu, sự thật và bình đẳng. Theo Đức cha Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Sri Lanka, giờ phút này, Chúa Giêsu đang sống trong những con người đó. Ngài đang trải qua tất cả những gì dân chúng đang chịu đựng. Ngài nhắc lại cho chúng ta lời Ngài nói, bất cứ điều gì anh em làm cho một trong những kẻ bé mọn của ta đây là anh em làm cho chính ta. Chính vì lý do đó mà chúng ta phải dành mùa chay này để nỗ lực hoạt động cho hòa giải và hy sinh, để tỏ lòng yêu thương và cảm thông với những người anh chị em đang đói khát. Chỉ như thế, chúng ta mới có thể đạt được sự biến đổi cần thiết để xây dựng hòa bình. Tin Trung Quốc. Các trung tâm bác ái của Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc kêu gọi người Công giáo trên toàn quốc hãy ăn chay và chia sẻ với các nạn nhân của bão tuyết vừa qua. Được biết, từ ngày 10 tháng Giêng vừa qua, bão tuyết đã phủ đến 19 tỉnh và thành thị tại Trung Quốc, khiến cho 60 người chết và hàng triệu người phải lâm cảnh không nhà không cửa. Bà Mary Feng Li Hong, người đứng đầu chiến dịch kêu gọi giúp đỡ các nạn nhân của bão tuyết, đã nói với hãng tin Công giáo UK rằng mọi người Công giáo Trung Quốc được kêu gọi ăn chay một ngày và tặng tiền lì xì cho các nạn nhân. Ăn chay vốn là điều giáo hội buộc các tín hữu Công giáo phải tuân giữ trong ngày thứ tư lễ tro và thứ sáu tuần thánh. Trung tâm bác ái của Giáo hội Công giáo Trung Hoa kêu gọi người Công giáo dành phần ăn trong ngày chay tịnh để tặng cho các nạn nhân bão tuyết. Ngoài ra, theo truyền thống, bì thư đỏ hay còn gọi là tiền lì xì nhân dịp Tết âm lịch cũng được kêu gọi dành cho các nạn nhân bão tuyết. Hồ sơ xin phong chân phước cho Đức cha Phun Tông Sinh, vị diễn giả nổi tiếng của Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ, vừa được hoàn tất. Hôm ngày 3 tháng 2, hàng ngàn người đã tham dự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa giáo phận Peoria để đánh dấu sự kết thúc việc thu thập tài liệu kéo dài trong 5 năm qua. Là một diễn giả lỗi lạc, Đức cha Phun Tông Sinh đã được cả nước biết đến qua các chương trình phát thanh và truyền hình của Ngài, trong đó có hai chương trình thu hút nhất là Giờ Công Giáo và Đời Đáng Sống. Chương trình truyền hình Đời Đáng Sống đã được phát sóng từ năm 1951 đến năm 1957 và đã thu hút đến 30 triệu khán thính giả. Năm 1952, Đức cha Phun Tông Sin đã nhận được giải Emmy như là nhân vật ngoại hạng trong bộ môn truyền hình Tin Tây Ban Nha. Cả Đức giám mục Tây Ban Nha khẳng định rằng đưa ra những chuẩn mực luân lý để hướng dẫn người Công giáo bầu cử không phải là xen vào các chiến dịch bầu cử. Hồi tuần trước, trong một tuyên ngôn nhằm đáp lại những tố cáo của chính phủ do Đảng Xã hội cầm đầu, Đức cha Juan Antonio Martinez Camino, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, đã khẳng định rằng thư mục vụ hướng dẫn bầu cử của Hội đồng Giám mục không phải là một tuyên bố ủng hộ bất cứ đảng phái nào, mà chỉ là những tiêu chuẩn nhằm hướng dẫn người Công giáo trong cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 3 tới đây. Lên tiếng trên đài truyền hình, Đức cha Camino giải thích, các đức giám mục không bảo phải bỏ phiếu cho ai. Chúng tôi chỉ đưa ra một số tiêu chuẩn luân lý, hầu những ai muốn lắng nghe đều có được sự hướng dẫn. Đây là những hướng dẫn về một số vấn đề như phá thai và giáo dục. Đức cha Camino cũng khẳng định rằng, các đức giám mục hoàn toàn tôn trọng lá phiếu khác nhau của mọi người, nhưng điều đó không có nghĩa là giáo hội không thể lên tiếng về đạo đức xã hội. Tin Hồng Kông, các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Hồng Kông kêu gọi dân chúng đương đầu với các thách đố đang được đặt ra cho hòa bình. Trong sứ điệp năm mới âm lịch năm nay, các vị lãnh đạo của 6 tôn giáo tại Hồng Kông là Công giáo, Tin Lành, Lão giáo, Phật giáo, Hồi giáo và Khổng giáo đã viết rằng, trong năm mới, cần phải đương đầu với những thách đố cho hòa bình, như đánh mất ý thức về luân lý, hoang phí tài nguyên và xói mòn gia đình. Để đương đầu với những thách đố đó, cần phải nâng cao phẩm chất của giáo dục và củng cố đạo đức xã hội. Sứ điệp năm mới của các nhà lãnh đạo tôn giáo Hồng Kông có đoạn viết như sau. Gió xuân về hâm nóng tâm hồn chúng ta, bông hoa đua nở, phúc lộc đang chờ đón người dân Hồng Kông. Chúng tôi cầu chúc quý đồng bào hạnh phúc và thịnh vượng. Trong sứ điệp, các vị lãnh đạo tôn giáo Hồng Kông nói rằng, năm mới là dịp để suy nghĩ về quá khứ và nỗ lực để thiết lập sự hài hòa, thịnh vượng và ổn định cho Hồng Kông. Các vị than phiền về hiện tượng bạo động trong gia đình, giới trẻ lạm dụng Internet và cha mẹ mất đi sự hài hòa với con cái. Ý thức luân lý bị khoái lạc vật chất đe dọa, khiến cho tệ nạn ly dị ngày càng gia tăng và tỷ lệ sinh sản giảm sút. Tất cả những tệ nạn này làm cho xã hội bất ổn. Sự hoang phí tài nguyên sẽ dẫn đến sự xuống cấp của môi sinh, làm thay đổi thời tiết và đánh mất cân bằng sinh thái. Do đó, theo các nhà lãnh đạo tôn giáo Hồng Kông, cần phải xem những hiện tượng trên đây như một hồi chuông cảnh tỉnh.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự.
Trước thềm năm mới Mậu Tý, trong sân chợ quê của làng Công giáo An Vân thuộc giáo phận Huế, vào chiều cuối năm âm lịch, nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường, mọi người đang hớn hở trò chuyện, dán đèn lồng, đánh cờ tướng, bên 21 thùng bánh tét đang bốc lửa để chờ đón Chúa Xuân. Maria Thu Huyền, 14 tuổi, rất vui vì đã học được cách gói bánh tét cổ truyền qua các cô chú bác trong giáo xứ đã dạy cho em. Thu Huyền là một trong số 23 thanh thiếu nhi của giáo xứ không biết gói bánh tét. Bánh tét, bánh chưng là món ăn quen thuộc của người Việt Nam, đặc biệt trong các dịp lễ dỗ và Tết cổ truyền của dân tộc. Nhiều gia đình nông thôn Thừa Thiên Huế thường gói bánh tét. Bà Maria Đặng Thị An, 65 tuổi, cho biết để có một đoàn bánh thơm, người gói phải biết chọn loại nếp thơm, vo nước nhiều lần để bánh được giữ được lâu. Nhân bánh được làm bằng đậu xanh, thêm một chút mỡ để bánh được ngon. Linh mục Phêrô Phan Xuân Thanh, quản sứ An Vân cho biết, mục đích việc gói bánh tét chung với nhau là nhằm khuyến khích giáo dân sống tin mừng. Vì tại đây, mọi người biết giúp nhau để sống đoàn kết, yêu thương và tỏ lòng thảo kính biết ơn ông bà. Ông Phaolô Đặng Đình Huệ, 48 tuổi, ngồi trên chõng tre, thỉnh thoảng đi đi lại lại để đun củi, chêm nước cho những thùng bánh tét đang sôi. Nói rằng, ông rất vui vì được phục vụ mọi người, thay vì gói bánh ở nhà, ông chỉ biết riêng thùng bánh của gia đình ông. Chị Anna Nguyễn Thị Hiền cho biết, hàng năm chị phải mất 4 đến 5 ngày để đi gói bánh cho các gia đình không biết gói bánh tét. Nhưng tại giáo xứ, chỉ sau 2 khắc giờ, mọi người đã giúp chị gói xong bánh. Chị Hiền, 38 tuổi, mẹ có 4 người con, nói rằng, nhờ gói bánh tập trung đã giúp chị tiết kiệm được thời gian để tham dự giờ tĩnh nguyện đền tạ cuối năm. Vì giờ đó, mỗi năm, chị phải đi gói bánh cho các gia đình, anh chị, bà con trong xóm. Gia đình bà Teresa Nguyễn Thị Song Phước không có thùng để nấu bánh tét. Bà phải đợi những gia đình hàng xóm nấu xong để mượn thùng. Nhưng nhờ ngày hội này, bà khỏi phải đi mượn thùng vì bánh của bà được gửi sang những thùng khác. Cha Thanh, quản sứ, nói rằng, ngài không biết gói bánh, nhưng ngài đã nhờ các thanh thiếu nhi vừa học vừa thực hành. Tuy nhiên, một em thú nhận rằng, thật khó để có được một đoàn bánh đẹp vì em chưa được thực tập nhiều lần. Trong thư chung năm 2007 về giáo dục Kitô giáo của Hội đồng Giám mục Việt Nam số 11, đề cập đến những mối quan ngại lệch lạc trong quan niệm về giáo dục, các giám mục đã đưa ra nguyên nhân là do ảnh hưởng của não trạng duy kinh tế, nền giáo dục gia đình đang bị khủng hoảng. Vì phải chạy theo công ăn việc làm, người ta không còn dành nhiều thời giờ cho các cuộc sum họp đầm ấm gia đình. Những bữa ăn đông đủ càng lúc càng hiếm hoi. Tương quan vợ chồng, cha mẹ, con cái, vì thế mà mỗi lúc một lỏng lẻo suy yếu. Hậu quả là môi trường gia đình, vốn được mệnh danh là mái ấm, không còn nồng nàn tình cảm như xưa. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài nét về sáng kiến của giáo xứ An Vân, Huế, tổ chức gói bánh tét, để khuyến khích giáo dân sống tin mừng. Ngọc Giao tường thuật từ Việt Nam.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học với Mai Hương. Sách Sáng Thế Ký và Khoa học. Đây là đề tài của một Niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Sách Sáng Thế Ký tường thuật rằng Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ trong 6 ngày, và ngày thứ 7 ngài nghỉ ngơi. Với thuyết Big Bang, ngày càng được giới khoa học chấp nhận. Nhiều người đã tìm thấy đủ lý do để tin rằng Thiên Chúa là đấng đã tạo thành vũ trụ. Tuy nhiên, theo đúng chức năng của nó, cho dẫu có cung cấp những bằng chứng hướng lý trí con người đến việc chấp nhận có một Thiên Chúa, khoa học vẫn không hề nói cho chúng ta biết về bản chất của Thiên Chúa, về linh hồn của con người, về sự thiện điều ác hay về sự hiện hữu của một cuộc sống mai học. Tất cả những vấn đề này là đối tượng của niềm tin, tức mạc khải. Và Kinh Thánh chính là quyển sách chứa đựng những mạc khải ấy. Cho dẫu vẫn cần sự trợ giúp của lý trí và khoa học, niềm tin vào Thiên Chúa tạo hóa và những vấn đề trên đây vẫn đòi hỏi con người phải làm một bước nhảy vọt. Điều mang lại an ủi lớn lao cho người có niềm tin là biết rằng khoa học ngày nay đã nhìn nhận những điều được mạc khải trong Kinh Thánh liên quan đến nguồn gốc của vũ trụ. Sách Sáng Thế Ký là bài tường thuật cổ xưa nhất trong lịch sử nhân loại cho chúng ta biết rằng vũ trụ của chúng ta đã được tạo dựng, chứ không hiện hữu từ muôn thuở. Đọc lại sách Sáng Thế Ký, chúng ta sẽ thấy bài tường thuật về công cuộc tạo dựng chỉ nói với chúng ta rằng Thiên Chúa, đấng ở bên ngoài thiên nhiên và bên kia mọi sự hiểu biết của con người, chính là đấng đã tạo nên vũ trụ. Sách Sáng Thế Ký không nói cho chúng ta biết Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ như thế nào, ngoại trừ một điều duy nhất là vũ trụ này đã được tạo thành từ hư không. Đây vốn là điều được nhìn nhận trong thuyết Big Bang. Nói tóm lại, khoa học không đặt vấn đề vũ trụ này có được tạo thành hay không, mà chỉ nói với chúng ta rằng vũ trụ này đã được tạo thành như thế nào mà thôi. Chúng ta có thể đối chiếu những điều được mạc khải trong sách Sáng Thế Ký với những khám phá của khoa học ngày nay. Sách Sáng Thế Ký, đoạn 1, từ câu 1 đến câu 5 viết rằng Thiên Chúa đã tạo thành vũ trụ. Ánh sáng được phân rẽ từ tối tăm. Khoa học cũng bảo rằng vũ trụ đã khởi đầu hiện hữu bằng một vụ nổ tung ở khởi thủy gọi là Big Bang. Ánh sáng được hình thành khi vũ trụ nguội đủ để cho các electron phối hợp với các hạt nhân và phóng xạ có thể di chuyển ra bên ngoài mà không bị ngăn trở. Sách Sáng Thế Ký, đoạn 1, từ câu 6 đến câu 10 tường thuật rằng Thiên Chúa tạo thành bầu trời khi nước được tách lìa và đất khô xuất hiện. Khoa học bảo rằng sức hút vạn vật là nguyên nhân khiến cho vật chất liên kết với nhau, để từ đó các dải ngân hà được hình thành và thái dương hệ xuất hiện. Trái đất nguội dần và nước xuất hiện. Sách Sáng Thế Ký, đoạn 1, từ câu 11 đến câu 13 viết rằng Thiên Chúa đã làm cho cây cối đầu tiên được sống trên mặt đất. Khoa học chứng minh rằng nước là điều kiện để các vi khuẩn hiện hữu, và từ đó loài rong biển và cây cối xuất hiện. Sách Sáng Thế Ký, đoạn 1, từ câu 14 đến câu 19 ghi lại rằng, Thiên Chúa đã cho trời cao được chiếu sáng bởi các vì tinh tú. Theo khoa học, tiến trình diệp lục hóa tạo nên một bầu khí quyển có dưỡng khí trong sáng đủ để ánh sáng có thể chiếu xuyên qua. Sách Sáng Thế Ký, đoạn 1, từ câu 20 đến câu 23, tường thuật tiếp rằng Thiên Chúa đã cho nước và không khí sinh ra đầy dẫy mọi sinh vật. Theo khoa học, thì loài vật xuất hiện trước tiên trong đại dương. Kế đó, các loài côn trùng có cánh xuất hiện trên nước và đất. Sách Sáng Thế Ký, đoạn 1, trong hai câu 24 và 25 khẳng định rằng Thiên Chúa đã truyền cho đất phải sinh ra các vật tùy theo loại. Khoa học cũng chứng minh rằng chính từ các sinh vật trong đại dương mà xuất phát muôn thú trên đất liền. Cuối cùng, sách Sáng Thế Ký, đoạn 1, trong hai câu 26 và 27 nói rằng Thiên Chúa đã tạo dựng con người. Khoa học cũng nói rằng ở tột đỉnh của tất cả mọi biến cố bắt nguồn từ vụ nổ nguyên thủy Big Bang, loài người đã xuất hiện để chiêm ngưỡng tất cả mọi sự và đặt vấn đề về nguồn gốc của mọi sự. Phải mất 5 thế kỷ cuối cùng và tất cả nền kỹ thuật hiện đại để vẽ ra bức tranh của trật tự trong vũ trụ. Vậy thì bởi đâu mà từ ngàn xưa con người đã biết được trật tự ấy và biết thật chính xác như thế? Nhưng phải chăng, theo trật tự sáng tạo, Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ trong 6 ngày, và ngày thứ 7, Ngài nghỉ ngơi? Có người hiểu theo từng chữ bài tường thuật của sách Sáng Thế Ký. Họ tin rằng mỗi ngày trong 6 ngày sáng tạo gồm đúng 24 tiếng đồng hồ như chúng ta hiện có. Nhưng cũng có người hiểu rằng mỗi ngày trong 6 ngày sáng tạo là một giai đoạn dài vô kể. Kinh Thánh chẳng nói cho chúng ta biết những giai đoạn thời gian ấy dài bao nhiêu. Thật ra, điều quan trọng không hẳn là chiều dài của những giai đoạn sáng tạo ấy. Vấn đề sâu xa và quan trọng hơn chính là biết rằng chúng ta đã được tạo dựng, chứ không tự mình mà hiện hữu. Vấn đề cũng chẳng phải là xem Kinh Thánh có bàn đến sự tiến hóa không. Kinh Thánh chẳng hề nói đến bất cứ một giống khủng long nào. Kinh Thánh cũng chẳng nhắc đến tên trái chuối hay trái cam. Cái nhìn của Kinh Thánh về vũ trụ thật là đơn giản. Thiên Chúa đã tạo dựng nên vũ trụ và chúng ta, và điều này không hề mâu thuẫn với khoa học. Cái nhìn này có mâu thuẫn chăng là mâu thuẫn với cái nhìn cho rằng Thiên Chúa không hề can dự gì vào công cuộc tạo dựng. Ngày nay, bước vào thế kỷ 21, càng học hỏi về khoa học, chúng ta càng thấy khó mà chấp nhận được một cái nhìn vô thần muốn loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi công cuộc sáng tạo như thế. Trái lại, càng chấp nhận cái nhìn của sách Sáng Thế Ký, chúng ta lại càng nhận ra khởi đầu kỳ diệu của chúng ta. Xét cho cùng, vấn đề quan trọng không phải là tiến trình tạo dựng, mà là nguồn gốc của công cuộc tạo dựng. Và hệ lụy thâm sâu nhất của vấn đề chính là, nếu Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ, trái đất, và cuối cùng là loài người, thì mỗi một người trong chúng ta đang ở trong một cuộc hành trình vĩnh cửu không thể tả xiết. Và vai trò của mỗi người chúng ta chính là phải không ngừng tìm kiếm chân lý đằng sau cuộc hành trình ấy. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Niềm Tin và Khoa Học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chúng ta tiếp tục tìm hiểu về sự hiện diện thật của Chúa trong Thánh Thể, theo như lời Ngài đã phán. Trong bài giáo lý lần trước, thứ hai tuần vừa qua, chúng ta đã nói về liên hệ giữa Thánh Thể và Ngôi Cha. Trong bài này, chúng ta nói về liên hệ giữa Chúa Thánh Thần và Thánh Thể. Những gì chúng ta đã nói về Chúa Ba Ngôi và Thánh Thể sẽ giúp chúng ta hiểu biết về liên hệ giữa Chúa Thánh Thần và Thánh Thể. chúng ta đã tìm hiểu và giải thích câu trả lời của Chúa Giêsu khi người Do Thái nghe Chúa nói về việc Ngài ban thịt mình cho họ ăn, như là thịt ở trạng thái dưới đất này. Chúa Giêsu đã trả lời như sau: Chính Thánh Thần mới ban sự sống. Phúc âm Thánh Gioan chương 6 câu 63. Như thế, Chúa Giêsu nhấn mạnh tới khả năng làm cho sống và khả năng thông ban sự sống của Thánh Thể, và khả năng này là do Chúa Thánh Thần. Trong bữa tiệc Thánh Thể, Chúa Giêsu trao ban chính thịt mình Ngài đã đạt tới tình trạng được vinh quang, được tràn đầy Thánh Thần. Nếu không có ơn của Chúa Thánh Thần, thì thịt kia không có sức gì để thông ban sự sống siêu nhiên, sự sống đời đời. Tự mình, thịt không ích lợi gì. Sách Định Chế của các Thánh Tông Đồ, sách này được thành hình vào khoảng cuối thế kỷ thứ tư, nhưng đã thu thập những tài liệu có tính cách cổ xưa hơn trước thế kỷ thứ tư. Sách này đã làm sáng tỏ một cách thật rõ rệt mối liên hệ mật thiết, nối liền Thánh Thể và Chúa Thánh Thần. Chúng ta đọc trong lời khẩn cầu Chúa Thánh Thần trong kinh nguyện Thánh Thể như sau: Chúng con này xin Chúa đoái thương, đưa mắt nhân từ nhìn xuống các lễ vật này được dâng lên trước tôn nhan Chúa. Lạy Chúa không cần gì chúng cả. Xin hãy sai xuống trên hy tế này Thánh Thần của Chúa. Ngài đã chứng kiến các đau khổ của Chúa Giêsu, để Thánh Thần biểu lộ trong bánh này mình của Chúa Kitô, và xin sai Thánh Thần trên chén này là chén máu của Chúa Kitô, để những ai lãnh nhận thì được nên vững mạnh trong đức tin, lãnh nhận được ơn tha thứ các tội lỗi, giải thoát khỏi ma quỷ và khỏi sự sai lầm của nó, được tràn đầy Chúa Thánh Thần. Trích số 39, sách Định Chế các Thánh Tông Đồ. Từ đây, có một vấn đề được nêu lên. Hành động của Chúa Thánh Thần có lẽ không mang theo sự hiện diện của Ngài như là một ngôi vị liên kết với ngôi vị của Chúa Kitô hay sao? Có thể có hai sự hiện diện của Chúa Kitô và của Chúa Thánh Thần trong Thánh Thể không? Ở đây, chúng ta phải nhận ra sự khác biệt giữa hai sự hiện diện của Chúa Kitô và của Chúa Thánh Thần trong Thánh Thể. Sự hiện diện chính yếu và nền tảng trong bí tích Thánh Thể là sự hiện diện của Chúa Kitô, hay nói cho đúng hơn là sự hiện diện của ngôi hai con Thiên Chúa làm người. Chúa Thánh Thần không có một mối dây ràng buộc đặc biệt như Chúa Kitô, vì Chúa Thánh Thần không nhập thể như Chúa Kitô. Chúa Thánh Thần chỉ làm cho việc nhập thể được thực hiện trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria. Do đó, sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong bí tích Thánh Thể khác với sự hiện diện của Chúa Kitô. Chúa Giêsu Kitô có thể nói: "Này là mình ta", vì Ngài đã nhập thể và mang thân xác, máu thịt như chúng ta. Còn Chúa Thánh Thần không thể nói như thế. Chúa Thánh Thần can thiệp vào việc thực hiện những lời Chúa Giêsu nói về Thánh Thể. Nhờ Chúa Thánh Thần, trong khi cử hành thánh lễ, Chúa Giêsu làm cho thân mình và máu của Ngài hiện diện trong Thánh Thể. Chính Chúa Thánh Thần đổ tràn đầy sự sống và quyền năng của Thiên Chúa trong thân xác của Chúa Kitô. Chúa Thánh Thần làm cho Thánh Thể được trở nên hiệu nghiệm, mang lại đầy đủ kết quả cho con người. Tuy nhiên, thân mình được tràn đầy ơn và sức mạnh của Chúa Thánh Thần ở trong Thánh Thể là thịt mình và máu Chúa Kitô. Chúa Thánh Thần bảo đảm sự hiện diện thần linh và quyền huy từ Thiên Chúa trong Thánh Thể, nhưng đây lại là sự hiện diện của Chúa Kitô, con Thiên Chúa nhập thể. Như chúng ta đã trình bày trước đây, Chúa Giêsu nói hai câu quả quyết quan trọng trong bài giảng về Thánh Thể. Câu thứ nhất, Chúa nói: "Chính ta đây", và câu thứ hai: "Này là mình ta". Hai câu này có mối dây liên kết đặc biệt đi liền với nhau, làm cho sự hiện diện của Chúa Kitô trong Thánh Thể mang tính cách đặc biệt. Khi Chúa nói: "Chính ta đây", câu nói này sẽ không đủ nếu chúng ta hiểu nó ngoài bối cảnh nhập thể của ngôi hai Thiên Chúa. vì nếu đặt câu nói này ngoài bối cảnh nhập thể, nó cũng áp dụng cho ngôi cha và ngôi con. Tuy nhiên, khi Chúa Kitô nói chính ta đây, thì câu nói này phải được hiểu trong bối cảnh nhập thể của ngôi hai Thiên Chúa. Và vì thế, sự hiện diện theo thân xác chỉ áp dụng cho Chúa Kitô mà thôi. Và điều này được hiểu cách dễ dàng khi Chúa Kitô nói, này là thịt mình ta. Việc mang thân xác trong mình là điều riêng biệt của ngôi con nhập thể, và ngôi cha và ngôi thánh thần không có. Đó là điều khác biệt giữa sự hiện diện của Chúa Kitô trong thánh thể và sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong thánh thể. Xác thịt trong bối cảnh nhập thể phân biệt cách rõ ràng ngôi con và ngôi thánh thần. Nếu trong Tân Ước chúng ta thấy có sự đối nghịch giữa xác thịt và tinh thần, thì trong thánh thể có sự hiệp nhất giữa thánh thần và thịt mình của Chúa Kitô. Thân mình Chúa Kitô như mở ra đón nhận sự hiện diện và hoạt động của Chúa Thánh Thần. Vậy, chúng ta thấy trong thánh thể có sự hiện diện của Chúa Kitô và sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Sự hiện diện của Chúa Kitô mang tính cách đặc biệt vì là sự hiện diện của Con Thiên Chúa làm người, có xác thịt trong mình. Đây là sự hiện diện độc nhất vô nhị. Sự hiện diện này còn được làm cho thêm phong phú do sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Nhờ đó, xác thịt của Chúa Kitô được thần linh hóa trọn vẹn và có sức cứu rỗi hết mọi người. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Hải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong hai lần trước chúng ta đã tìm hiểu các thói tục Do Thái liên quan tới việc sinh ra và cưới hỏi. Biến cố thứ ba được gọi là ngày lớn trong cuộc sống, đó là khi gia đình có người qua đời và việc tống táng người chết. Trong bao nhiêu thế kỷ thời xa xưa, người Do Thái tin rằng khi chết, mọi người, kẻ dữ cũng như người lành, người thánh thiện cũng như người tội lỗi, đều phải xuống một nơi tối tăm nằm dưới lòng đất, không có ánh sáng, không có sự sống và niềm vui, gọi là Sheol, âm ti, âm phủ. Niềm tin ấy được diễn tả trong các thánh vịnh, chẳng hạn thánh vịnh 89 khẳng định rằng, sống làm người ai không phải chết, ai cứu nổi mình thoát quyền lực âm ti. Tác giả thánh vịnh 88 thì thở than với Chúa, Chúa đâu làm phép lạ cho người đã mạng vong, âm hồn đâu trỗi dậy ca tụng Chúa bao giờ. Trong mùa mà ai nói về tình thương của Chúa, cõi âm ti ai kể lại lòng thành tín của Ngài. Những kỳ công Chúa nơi tối tăm ai rõ, đức công chính Ngài trốn quên lãng ai hay. Tuy nhiên với thời gian, dân Do Thái đưa ra vấn nạn, làm sao Thiên Chúa là đấng công chính, lại có thể để cho người công chính chịu cùng chung một số phận với kẻ gian ác như thế? Và họ đi tới kết luận là Sheol không thể là nơi chung kết, nhưng có sự sống lại, và số phận mai sau của mỗi người tùy thuộc nơi cung cách sống của họ trên trần gian này. Sách ngôn sứ Daniel viết trong chương 12, trong số những kẻ an nghỉ trong bụi đất, nhiều người sẽ trỗi dậy, người thì để hưởng phúc trường sinh, kẻ thì để chịu ô nhục và bị ghê tởm muôn đời. Các hiền sĩ sẽ chói lọi như bầu trời rực rỡ, những ai làm cho người người nên công chính sẽ chiếu sáng muôn đời như những vì sao. Chương 7 sách Maccabee 2 kể lại cuộc tử đạo của bảy anh em, trình bày niềm tin vào sự sống lại của thân xác và sự thưởng phạt sau cái chết. Người lành thánh sẽ được sống lại để hưởng sự sống đời đời, kẻ tội lỗi sẽ không được sống lại để hưởng sự sống. Sách Khôn Ngoan cũng khẳng định trong chương 3, linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa và chẳng cực hình nào động tới được nữa. Bọn ngu si coi họ như đã chết rồi. Khi họ ra đi, chúng cho là họ gặp phải điều vô phúc. Lúc họ xa rời chúng ta, chúng tưởng là họ bị tiêu diệt, nhưng thực ra họ đang hưởng an bình. Người đời nghĩ rằng họ đã bị trừng phạt, nhưng họ vẫn chứa chan hy vọng được trường sinh bất tử. Vào thời Tân Ước, các người biệt phái tin vào sự sống lại, và nhiều người cho rằng cuộc sống sau khi chết cũng giống như cuộc sống trên trần gian này. Người ta cũng ăn uống và lấy vợ gả chồng. Nhưng phái Sa Đốc thì không tin vào sự sống lại. Chính sự chiến thắng của Đức Giêsu Kitô trên cái chết, sự sống lại của người và lời hứa trao ban phục sinh khiến cho nỗi sợ hãi cái chết phải vĩnh viễn chạy xa. Thánh Phaolô đã xác tín được sự thật ấy khi viết cho tín hữu Philippe. Đối với tôi, sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi. Ước ao của tôi là ra đi để được ở với Đức Kitô, điều này tốt hơn bội phần. Chính vì quan niệm rằng mọi người sau khi chết đều phải xuống âm ti âm phủ, nên trong hầu hết thời Cựu Ước, cái chết là cả một thảm cảnh. Các lễ nghi an táng cũng tựa như các lễ nghi ngày nay. Khi một người chết, người thân vuốt mắt cho họ, tắm rửa xác chết, rồi lấy vải cuốn chung quanh, đem bỏ vào mộ, vì trời nóng không thể để lâu được. Người ta không bỏ xác vào hòm, nhưng để trên một cái giường nhỏ bằng gỗ hay cái cáng. Thân nhân và bạn bè bày tỏ nỗi đớn đau bằng cách khóc thương, rên xiết, ăn mặc khiêm tốn, đi chân đất, bỏ cho trên đầu, xé áo mình ra và giật râu bứt tóc. Đôi khi người ta thuê thợ đến khóc mướn cho tăng vẻ thê lương. Thời gian tang chế kéo dài 7 ngày, nhưng đối với những nhân vật quan trọng thì kéo dài lâu hơn, 70 ngày cho ông Giuse, 30 ngày cho ông Môsê. Cùng với việc để tang là ăn chay, việc ăn chay chỉ bị ngắt quãng bởi bữa tiệc tang thường được cử hành bên cạnh mộ người chết. Tại các nước ngoài Israel như bên Ai Cập chẳng hạn, người ta ướp xác chết bằng cách lấy ruột và óc đi, và thay vào đó là nhét một loại chất nhựa vào. Người Israel thường chôn người chết trong các hang. Một vài hang là mộ gia đình có thể chứa được xác của mọi thành phần trong gia đình, như cái hang trong cánh đồng Macpela mà tổ phụ Abraham đã mua lại của ông Ephron người Hittit, như có thể đọc trong sách Sáng Thế chương 23. Bà Sarah, vợ tổ phụ Abraham, qua đời khi được 127 tuổi. Ông Abraham làm lễ chôn cất bà và than khóc bà. Ông đến gặp người Hittit và xin họ nhượng cho ông một miếng đất riêng làm phần mộ để chôn người thân. Tuy người Hittit chấp nhận cho ông chôn thân nhân giữa mồ mả của họ một cách vô điều kiện, nhưng tổ phụ Abraham muốn mua cho gia đình mình một phần mộ, nên xin họ can thiệp với ông Ephron, con ông Sokar, nhượng hang Macpela cho mình để làm phần mộ gia đình với giá tiền xứng đáng. Tuy ông Ephron muốn tặng tổ phụ Abraham cánh đồng và hang Macpela, nhưng Abraham muốn trả tiền song phẳng là 4 kg bạc. Thế là cánh đồng của ông Ephron tại Macpela đối diện với Mamre. Cánh đồng và cái hang ở đó, mọi cây cối trong cánh đồng đã trở thành sở hữu của ông Abraham trước sự chứng kiến của người Hittit. Sau đó ông Abraham chôn bà Sarah trong hang của cánh đồng Macpela đối diện với Mamre, tức là Hebron tại đất Canaan. Thế là cánh đồng của người Hittit và cái hang ở đó đã trở thành miếng đất riêng của ông Abraham để làm phần mộ. Ngày nay, nếu có đến Hebron, chúng ta còn có thể viếng thăm mộ của các tổ phụ bên trong đền thờ Hồi giáo. Trong đó có mộ của các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob, cũng như mộ của các bà vợ Sarah, Rebecca và Leah. Vào thời các tổ phụ, Hebron có tên gọi là Kiriat Arba. Vào thế kỷ thứ 11 trước Công Nguyên, người thuộc bộ tộc Caleb sống tại Hebron. Vào năm 1000 trước Công Nguyên, vua David chọn Hebron làm thủ đô. Sau này Absalom biến Hebron thành tổng hành dinh trong cuộc nổi loạn chống lại vua cha. Vua Roboam con vua Salomon củng cố thành Hebron. Sau thời Lưu Đày dưới thời Maccabe, khoảng năm 163 trước Công Nguyên, Hebron trở thành thủ phủ vùng Idumea. và ngày nay người Ả Rập gọi nó là thành phố En-Khalil, bạn của Thiên Chúa, vì họ coi tổ phụ Abraham là bạn của Thiên Chúa. Chương 49 sách Sáng Thế cũng kể lại rằng khi sắp qua đời, ông Jacob dặn các con rằng, cha sắp được về sum họp với gia tiên, hãy chôn cất cha bên cạnh cha ông của cha, trong cái hang ở cánh đồng của ông Ephron, người Hittit, trong cái hang ở cánh đồng Macpela, đối diện với Mamre, tại đất Canaan. Cánh đồng mà ông Abraham đã tậu của ông Ephron, người Hittit, làm miếng đất riêng dành cho phần mộ. Sau đó chương 50 kể lại đám táng ông Jacob. Ông Giuse truyền cho các thầy thuốc Ai Cập ướp xác tổ phụ Jacob. Việc này kéo dài 40 ngày. Người Ai Cập khóc ông Jacob 70 ngày. Tiếp đến các quan lớn trong triều đình Ai Cập cũng tháp tùng quan tể tướng Giuse đem xác thân phụ Jacob về an táng rất long trọng tại Macpela bên Canaan. Trong các hang phần mộ như thế, nếu cần người ta có thể đào thêm các hành lang và hai bên có các hộc để bỏ xác chết vào. Người giàu xây các mộ đặc biệt, có thang cấp đục trong đá, dẫn xuống phòng mộ, có một tấm bia đá và một tảng đá to lấp cửa vào. Vào thời Tân Ước, người ta thường dùng một tảng đá tròn to có đường mương để lăn tảng đá vào, lấp cửa mộ. Vì các hang cũng có hạn, nên người ta thường hốt xương của những người chết trước, bỏ vào trong một cái thầu bằng gỗ hay bằng đá, gọi là ossario, tức bình đựng xương. Các bình đựng xương cũng thường bằng đá hay cẩm thạch và được chạm trổ hình hoa lá rất đẹp nếu người chết thuộc gia đình quyền thế khá giả. Người nghèo thường được chôn trong các hố đào ngoài đồng, không sâu lắm. Chung quanh xác chết, người ta xếp một hàng đá, lấp đất và đá sỏi lên trên. Sau cùng dựng tấm bia đá trên mộ. Mọi nấm mồ được quét vôi trắng để mọi người đều trông thấy và không động tới mồ vả. Vì mọi đụng chạm tới xác chết đều khiến cho con người ra ô uế. Ngoài việc chôn cất các tổ phụ như kể trên đây, trong Kinh Thánh có nhiều văn bản đề cập đến các tập tục tống táng và khóc thương người chết, như khi ông Mô-xê chết, con cái Israel khóc thương ông trong 30 ngày. Kể lại biến cố Chúa Giê-xu cho con gái của một thủ lãnh sống lại, Thánh sử Matthew cho biết có phường kèn và đám đông xôn xao. Chương 15 Phúc âm Thánh Marco kể lại việc tẩm liệm và chôn cất Chúa Giêsu. Trong chương 7, Thánh sử Luca trình thuật biến cố Chúa Giêsu cho chàng thanh niên con bà quá thành Na-im sống lại. Người sờ vào cáng và gọi chàng thanh niên trỗi dậy. Chương 11 Phúc âm Thánh Gioan kể lại biến cố Chúa Giêsu cho Lazaro đã chết chôn trong mộ 4 ngày được sống lại, cũng như tập tục than khóc thương tiếc người chết tại nhà, cũng như ngoài mộ.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Trước nhan mẹ, đời con tựa như hương khói bay trên miếng. Lên trước tòa Chúa uy quyền, dâng kính trọn vẹn cả đời con, làm nên một của lễ hy sinh tình yêu, một tình yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay 11 tháng 2, ngày lễ Kính Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức và cũng là ngày quốc tế các bệnh nhân lần thứ 16. Chúng ta dành giây phút cầu nguyện này để đọc lại, suy niệm và cầu nguyện vài đoạn trích từ sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngài Quốc tế các bệnh nhân. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Ngày 11 tháng 2, lễ kính Đức Mẹ Lầu Đức, Ngài Thế Giới các bệnh nhân được cử hành. Đây là cơ hội thuận tiện để suy tư về ý nghĩa đau khổ và bổn phận Kitô đón nhận đau khổ ấy trong bất kỳ hoàn cảnh nào khi đau khổ xuất hiện. 150 năm trôi qua, từ lúc cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại Lộ Đức, mời gọi chúng ta hướng nhìn về Đức Trinh Nữ Maria với hồng ân vô nhiễm nguyên tội, một hồng ân tột đỉnh và nhân không Thiên Chúa ban cho một phụ nữ. Ngõ hầu mẹ có thể tuân hành trọn vẹn ý định của Thiên Chúa với một niềm tin kiên vững và không thể lay chuyển, mặc cho những thử thách và đau khổ mẹ sẽ gặp phải. Vì thế, mẹ Maria là mẫu gương về sự hoàn toàn phó thác cho Thánh Ý Chúa. Mẹ đã đón nhận ngôi lời vĩnh cửu trong tâm hồn và chịu thay Chúa trong cung lòng đồng trinh của mẹ. Mẹ đã tín thác vào Thiên Chúa, và với tâm hồn bị lưỡi gươm đau khổ đâm thâu qua, mẹ không do dự chia sẻ cuộc khổ nạn con Chúa. Mẹ lặp lại dưới chân thập giá trên đồi Canvê lời thưa xin vâng trong cuộc truyền tin. Vì thế, suy niệm về sự vô nhiễm nguyên tội của mẹ Maria có nghĩa là để cho mình bị thu hút bởi lời thưa xin vâng đã liên kết mẹ một cách lạ lùng với sứ mạng của Chúa Kitô đến cứu chuộc nhân loại, là để cho mình được mẹ cầm tay dìu dắt để thưa Fiat xin vâng theo Thánh Ý Chúa trong trọn cuộc sống với những vui buồn, những hy vọng và những điều không được mãn nguyện, với ý thức rằng thử thách, đau đớn và sầu khổ làm cho cuộc lữ hành của chúng ta trên mặt đất thêm phong phú về ý nghĩa. Chúng ta không thể chiêm ngắm mẹ Maria mà lại không được Chúa Kitô lôi kéo, và chúng ta không thể nhìn Chúa Kitô mà không nhận thấy ngay sự hiện diện của mẹ Maria. Có một mối liên hệ không thể tách rời giữa mẹ và người con được sinh ra trong cung lòng mẹ do hoạt động của Chúa Thánh Thần, và chúng ta nhận thấy mối liên hệ này một cách huyền nhiệm trong bí tích thánh thể, như các giáo phụ và các nhà thần học đã nêu bật ngay từ những thế kỷ đầu tiên. Vị tiền nhiệm yêu quý của tôi, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, đã quả quyết rằng, hễ con người càng bị tội lỗi đe dọa, và những cơ cấu tội lỗi mà thế giới mang nơi mình càng nặng nề bao nhiêu, thì đau khổ mà con người mang nơi mình càng có tính chất hùng hồn mạnh mẽ bấy nhiêu. Và giáo hội càng cảm thấy cần phải nại đến giá trị đau khổ nhân trần để cứu độ thế giới. Trong ngày thế giới các bệnh nhân, không những chúng ta cử hành sự tham gia đích thực của đau khổ con người vào hoạt động cứu độ của Thiên Chúa, nhưng theo một nghĩa nào đó, chúng ta còn có thể vui hưởng những thành quả quý giá được hứa cho những người tin tưởng. Vì vậy, đau khổ khi được đón nhận trong đức tin, trở thành cánh cửa để bước vào mầu nhiệm khổ đau cứu chuộc của Chúa Giêsu và cùng với Ngài đạt tới an bình và hạnh phúc phục sinh của Chúa. Ước gì ngày thế giới các bệnh nhân là cơ hội thuận lợi để đặc biệt cầu khẩn sự bảo vệ của mẹ Maria trên những người đang bị thử thách vì bệnh tật, trên các nhân viên y tế và những người làm việc mục vụ y tế. Đặc biệt, tôi nghĩ đến các linh mục dấn thân trong lĩnh vực này, các tu sĩ nam nữ, những người thiện nguyện và bất kỳ ai thực sự dấn thân chăm sóc các bệnh nhân và những người túng thiếu trong thân xác và linh hồn. Tôi phó thác tất cả mọi người cho Đức Maria, mẹ Thiên Chúa và là mẹ chúng ta, mẹ vô nhiễm nguyên tội. Xin mẹ giúp mỗi người chứng tỏ rằng câu trả lời duy nhất có giá trị đối với đau đớn sầu khổ của con người chính là Chúa Kitô, đứng đã chiến thắng sự chết khi phục sinh, và ban cho chúng ta sự sống không cùng tận. Với tâm tình ấy, tôi chân thành ban phép lành tòa thánh đặc biệt cho mọi người. quý vị và các bạn thân mến, nghe lại những lời trên trích từ sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhân ngày quốc tế các bệnh nhân lần thứ 16, 11 tháng 2 năm 2008. Chúng ta hãy ý thức về giá trị của đau khổ, nhất là những đau khổ được chúng ta dâng lên Chúa trong sự kết hiệp với đau khổ cứu độ của Chúa, và dâng lời cầu nguyện cho tất cả những anh chị em bệnh nhân trên thế giới. Xin Chúa luôn hiện diện bên cạnh, chúc lành và nâng đỡ anh chị em chúng ta luôn mãi. Amen.
Chương trình 8 giờ 30 phút sáng nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.